Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn. Hôm nay, thứ Bảy, 19 tháng 8, trong tuần 19 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 19, câu 13 tới 15. Khi ấy, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói: "Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng." Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trích đoạn tin mừng ngắn ngủi chúng ta vừa nghe, Thánh Matthew để lại cho chúng ta lời giáo huấn của Đức Giêsu. Đó là lòng yêu mến trẻ em và đặc biệt noi gương trẻ em để được vào nước trời. Chưa bao giờ các trẻ em bị lạm dụng như thời đại của chúng ta. Có những trẻ em bị bắt lao động quá sức khi các em chưa đến tuổi lao động. Có những trẻ em không được yêu thương hoặc yêu thương không đúng cách, cho nên nhân cách mãi cứ bị méo mó. Có những trẻ em bị lạm dụng tình dục từ những người có trách nhiệm giáo dục đức tin hay ngay chính do cha mẹ, thầy cô của mình. Chúa mời gọi hãy yêu mến trẻ em, bởi vì trẻ em là hình ảnh sống động, là gương sáng để chúng ta noi theo hầu đạt được hạnh phúc nước trời. Điều quan trọng và bài học trẻ em để lại nơi chúng ta không phải chỉ là thái độ đơn sơ, không phải chỉ là ánh mắt ngây thơ, không phải chỉ là nụ cười hóm hình. Nhưng bài học đặc biệt trẻ em để lại cho người lớn đó chính là thái độ tín thác. Trẻ em không lo ăn gì và uống gì, trẻ em không lo mặc gì, nhưng tất cả tín thác nơi cha mẹ của mình, bởi các em biết các em được người lớn chăm lo. Thái độ tín thác là thái độ cần thiết của người con thảo đối với Thiên Chúa. Chúng ta đón nhận tất cả từ Thiên Chúa và được mời gọi tín thác nơi Chúa, biết can đảm trao hiến, đặt cuộc đời mình trong vòng tay của Chúa, tin tưởng, bước theo và để cho sự quan phòng của Chúa bao phủ cuộc đời của chúng ta. Chúng ta giàu có lắng lo cũng không thể làm cho cuộc đời của mình dài thêm gang tấc. Chúng ta dù có lắng lo cũng không thể làm cho sợi tóc trên đầu thành trắng hay đen được. Hoa huệ ngoài đồng không gieo vãi, nhưng cẩm bào của Salomon không đẹp bằng một bông hoa dại. Chim trời không tích lũy mà chẳng con nào Chúa để cho nó phải đói. Sự tín thác là bài học quan trọng chúng ta có thể học với trẻ em để sống đời sống đức tin của mình. Chúng ta tin tưởng Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, và Ngài là Cha yêu thương, luôn quan phòng và biết được tất cả những gì chúng ta cần ngay cả khi chúng ta chưa cầu xin hay nghĩ tới. Nhưng người cha, người mẹ quan tâm, chăm sóc và biết đến nhu cầu của con cái. Thiên Chúa cũng chăm sóc và quan tâm chúng ta như thế và hơn thế nữa, bởi vì chúng ta được yêu thương, được gìn giữ như con người mắt Chúa. Bởi vì chúng ta được tạo dựng vì vinh quang của Chúa, mà vinh quang của Chúa là con người được sống. Thánh Irene đã dạy chúng ta như vậy. Thiên Chúa được vinh quang khi con người sống sung mãn. Thiên Chúa chăm sóc chúng ta từng hơi thở. Thiên Chúa lo cho chúng ta mọi sự khi chúng ta biết tín thác nơi người. Đời sống đức tin chính là thái độ tín thác ấy. Đó là bài học chúng ta cần học nơi các trẻ em mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hôm nay. Hãy để trẻ em đến với mình và hãy trở nên giống trẻ em để được vào nước trời. Xin Chúa chúc lành cho tất cả các trẻ em trên toàn thế giới, đặc biệt là những trẻ em chưa được yêu thương, những trẻ em còn đang bị lạm dụng, những trẻ em còn đang sống trong cảnh nghèo nàn, khốn khó, những trẻ em không được cắp sách đến trường. Xin Chúa chúc lành cho các trẻ, vì đó là tương lai của nhân loại, tương lai của Hội Thánh. Vì các trẻ em là những người thầy Chúa gửi đến để giáo dục người lớn chúng ta. Xin là chúng ta những người lớn trong cương vị làm cha mẹ, làm thầy cô, trong cương vị là các mục tử, biết yêu thương chăm sóc các trẻ và đừng bao giờ trở nên gương mù hương xấu hay tệ hại hơn, trở thành những kẻ lạm dụng các em các cháu. Xin cho mỗi chúng ta ý thức phẩm giá của con người, ý thức vai trò của mỗi người để giúp cho các trẻ em được thăng tiến như lòng Chúa ước mong. Lạy Chúa, xin giúp cho các trẻ em mãi mãi là hình ảnh sống động của nước trời, và dạy chúng con những con người trưởng thành biết mặc lấy tâm tình của trẻ thơ, tâm tình tín thác, để chúng con được sống trong tình yêu của Chúa luôn mãi. Amen. Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Austria with Ba Lan. Đức Tổng giám mục Strick kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Đức Tổng giám mục Ludwig Strick, nguyên Tổng giám mục giáo phận Bamberg ở miền Nam Đức, kêu gọi hòa bình công chính cho Ukraine. Trong bài giảng thánh lễ hôm 14 tháng 8 vừa qua, cử hành tại nơi tưởng niệm thánh Maximiliano Kolbe, tù nhân tại trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan, Đức Tổng giám mục Strick đã đề cao vai trò gương mẫu của thánh Kolbe, chịu chết ngày 14 tháng 8 năm 1941, nhắc nhở những người có trách nhiệm chính trị hãy làm tất cả những gì có thể để chấm dứt đau khổ của dân chúng tại Ukraine và để những người di tản từ nước này có thể hồi hương. Ngài nói, xin thánh Maximiliano Kolbe bổn mạng hòa giải, giải hòa Nga và Ukraine, chuyển cầu hòa bình cho mọi dân nước ở Âu Châu và trên toàn thế giới. Đức Tổng giám mục Ludwig Strick là chủ tịch hội Maximiliano Kolbe, đã chủ tọa cuộc hội thảo Âu Châu lần thứ 14 tại Auschwitz, nơi có trại tập trung Auschwitz, từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8 vừa qua, với 30 tham dự viên từ 11 nước Đông và Tây Âu, như cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm về cách thức vượt thắng bạo lực và tiến tới hòa giải, cũng như về những đòi hỏi đi kèm. Hội này được thành lập năm 2007 với mục đích hỗ trợ Hội đồng Giám mục Đức và Ba Lan trong việc góp phần củng cố công tác hòa giải của giáo hội tại Âu Châu và trợ giúp các nạn nhân bất công và bạo lực. Cuộc hội thảo thường niên của hội này nhằm mục đích thăng tiến sự chữa lành và hòa giải. Đức Tổng giám mục Strick cũng đề cao lòng bác ái của thánh Maximiliano Kolbe đã tình nguyện chịu chết thay cho một tù nhân, người cha gia đình tại Auschwitz. Ngài nói, tôi vẫn ngỡ ngàng, không nói nên lời về câu hỏi, làm sao con người có thể gây ra đau khổ, tàn ác và chết chóc dường ấy cho đồng loại của mình. Nhưng hàng năm, tôi vẫn chiêm ngưỡng thánh Kolbe, người có thể bảo tồn tình nhân đạo trong một trại tập trung vô nhân đạo như tại Auschwitz. Thánh nhân đã chứng tỏ rằng, trong tinh thần của Chúa Giêsu Kitô, lòng nhân đạo vẫn có thể có cả trong tình trạng vô nhân đạo nhất.
Tin Pakistan. Bốn thánh đường Kitô bị Hồi giáo cuồng tín Pakistan đốt phá. Bốn thánh đường Kitô ở thành phố Jaranwala thuộc huyện Faisalabad, miền đông Pakistan, bị hàng trăm người Hồi giáo cuồng tín đốt phá và một nghĩa trang Kitô bị xúc phạm hôm 16 tháng 8 vừa qua sau khi có hai Kitô hữu bị cáo là xúc phạm đến sách Koran. Đám đông tín đồ Hồi giáo được các giới lãnh đạo Hồi giáo địa phương xét đọc qua các loa phóng thanh tại một đền thờ, kêu gọi thánh xuống đường giết các Kitô hữu. Trong số các thánh đường bị tiêu hủy có nhà thờ thánh Phaolô. Tổng cộng có 15 cơ sở Kitô và hàng trăm tư gia của các tín hữu Kitô bị phá hủy, khoảng 2.000 người phải tị nạn. Theo bà Maria Lozano, trưởng ban báo chí của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ. Bà kể rằng lính cứu hỏa và cảnh sát đến nơi sẽ không can thiệp hoặc thuyết phục những kẻ tấn công và những người này tiếp tục phá hoại các tài sản, vứt bỏ đồ đạc ra ngoài đường, nổi lửa đốt nhà thờ và gia cư, đồng thời kêu gọi giết chết người bị cáo là phạm thượng. Bà Lozano cho biết, mặc dù những cuộc tàn phá và kinh hoàng do vụ bạo động gây nên, không thấy có tin về các nạn nhân bị thiệt mạng hay bị thương trong số các tín hữu kỳ tộc. Họ đã chạy thoát được. Đức giám mục Azad Masan, thủ lãnh giáo hội Tin lành Pakistan, cho biết cộng đoàn Kitô địa phương rất đau buồn vì những gì đã xảy ra. Kinh thánh bị xúc phạm và cả Kitô hữu bị tra tấn, sách nhiễu vì những lời cáo gian là đã vi phạm sách thánh Koran của Hồi giáo. Cha Agit Tamvir, tổng đại diện giáo phận Faisalabad và là chứng nhân tận mắt những cuộc tấn công, nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng các tín hữu Kitô rất kinh hãi. Nhiều người đã bị mất sản nghiệp, họ không biết làm gì và đi đâu bây giờ. Thủ tướng lâm thời của Pakistan, ông Anwar Ul Haq Kaba, hứa rằng sẽ đề ra các biện pháp nghiêm khắc chống lại những kẻ trách nhiệm về những vụ phá hoại này. Ông viết trên Twitter rằng, tôi xúc động vì những hình ảnh đến từ Jaranwala, Faisalabad. Các biện pháp nghiêm khắc sẽ được đề ra chống lại những kẻ vi phạm luật pháp và chống các nhóm thiểu số. Ông cho biết thêm rằng, tất cả các lực lượng an ninh được yêu cầu bắt những kẻ có tội và giao nạp cho nhà chức trách tư pháp. đồng bào hãy tin rằng chính phủ Pakistan đứng cạnh các công dân trên cơ sở bình đẳng. Tại Pakistan, các tín hữu Kitô chỉ chiếm gần 2% dân số và thường bị cáo buộc với những tội phạm thượng dựa trên những tin đồn vô căn cứ. Tin mới nhất cho biết, cảnh sát đã bắt giữ 127 người Hồi giáo tham gia các cuộc tấn công các thánh đường và gia cư của các Kitô hữu.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta, thân thân lên tình yêu, thân lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta tiếp tục bàn về đề tài tin vào bản thân.
Tôn dây tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Lòng tự tin được hình thành và xây dựng không phải do trí thông minh, cũng không do có đầy đủ những phương tiện vật chất hay giàu có hoặc vận may. Lòng tự tin có được chính ở cách giáo dục và ứng xử của người thân thời thơ bé, cũng như do sự tập luyện lâu dài và do cái nhìn của mình về bản thân. Nếu thái độ, cách ứng xử của cha mẹ đối với con cái luôn tế nhị, tôn trọng, trẻ thêm tự trọng và phát huy lòng tự tin. Nếu được sống trong bầu khí thương yêu, trẻ thấy mình quan trọng và có giá trị, chúng sẽ tự tin vào bản thân. Nếu trẻ được chấp nhận như mình là, chúng sẽ an tâm làm những gì chúng muốn. Câu chuyện sau đây sẽ minh chứng cho những gì được nêu lên ở trên. Một cô sinh viên rất xinh đẹp, thông minh và là học sinh xuất sắc thời cấp 2 và cấp 3, con duy nhất của một giáo sư. Thế nhưng cô lại phải đến tìm tư vấn vì lý do bị mặc cảm. Điều gì đã khiến cho một con người có đủ điều kiện khách quan như thế trở nên một người mặc cảm, một đối tượng bất an khi bước chân vào đời? đó chính là sự chờ đợi và cách ứng xử của bố mẹ. Gia đình luôn mong muốn và thúc đẩy cô học tập. Họ không bao giờ hài lòng với những gì cô đang có, mà muốn cô phải tiến hơn nữa, kết quả cao hơn, phải hơn người, phải đứng đầu. Từ nhỏ đã cố gắng nhiều, nhưng chẳng bao giờ cô được cha mẹ tỏ ra hài lòng, thừa nhận những kết quả đó. Trái lại, cô gái cứ thấy mình chưa đạt. Đối với người khác, cô ta đã đạt quá nhiều thành quả, nhưng trước sự kỳ vọng của bố mẹ thì cô vẫn là người chưa làm họ hài lòng. Cô chỉ được nghe, chưa được, chưa đạt. Vì thế, cô mang trong lòng một sự bất an và cho rằng mình là một người chẳng có giá trị, chẳng làm được gì. Những tư tưởng ấy thống trị trong đầu óc non nớt của cô mỗi ngày một lớn và mặc cảm hình thành từ đó. Những lời động viên thừa nhận khả năng và những cố gắng hết mực dường như không bao giờ có nơi bố mẹ cô. Thật đáng tiếc.
Vì thương gian ác sẽ mau tiêu
Bên cạnh đó, có một cậu bé con bà bán bún riêu ngoài ngõ hẻm mới học lớp 4. Ngày ngày, bố mẹ vất vả bận rộn với việc sinh nhai, bé thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng bé không thiếu sự nâng đỡ và cảm thông. Thấy ai, bé cũng mỉm cười, hỏi gì, bé cũng trả lời với vẻ đầy tự tin. Bé học không giỏi, nhưng cởi mở, hồn nhiên và rạng rỡ, dám làm, dám nói, không mặc cảm về thân phận mình. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt này? Sau đây là một sự kiện cụ thể. Một hôm, chú bé được 7 điểm ở lớp về bài học thuộc lòng. Bé hí hửng khoe với mẹ. Mặt bà mẹ sáng lên và khen con giỏi. Vài hôm sau, có mấy bà trong xóm đang ngồi quanh gánh bún, và cậu bé đi ngang qua. Bà mẹ liền khoe, bé nhà tôi giỏi lắm, bé được 7 điểm về bài học thuộc lòng. Rồi bà khuyến khích bé đọc cho tất cả nghe. Với lòng tự tin, bé liền bắt đầu. Tuy đọc chưa đạt vì chỉ 7 điểm, nhưng bé thích thú và tự tin đọc lớn. Bé được sự thừa nhận của mẹ cùng với đôi mắt nhìn con trìu mến, pha lẫn chút tự hào của bà. Bà mẹ tin vào khả năng của con. Điều chính yếu là bé thấy mình quan trọng, mình có giá đối với bố mẹ. Một điều nhỏ giúp chúng ta hiểu tại sao cậu bé này lại tự tin hơn biết bao trẻ em sinh ra trong những gia đình đủ điều kiện vật chất và có học hơn mình. Vì bé có một bà mẹ biết động viên con, biết thừa nhận những khả năng rất giới hạn của con, biết tỏ ra quý cái vốn ít ỏi ấy và vui thích với những gì con mình đang có. Bà không thúc ép, nhưng khuyến khích qua thái độ, qua ánh mắt. Cách dạy dỗ, thái độ và bầu khí gia đình đó đã đem lại cho bé lòng tin ở bản thân. Bé vui vẻ lớn lên, tự tin bước vào đời. Cậu bé này đã cảm nếm hạnh phúc và cảm thấy an toàn ngay trong chính gia đình mình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Vi An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tình yêu đến đây rồi, hòa nhịp vui nhất đời. Mang hơi ấm say nồng để câu ca cuộc sống đông nay tan trong nắng xuân bước ra thôi tan sẽ tâm hồn môi hôn nhẹ làn gió lên dịu người yêu đi tới chia sớt u sầu đời nước xuôi dãi dầu ca vang khúc yêu đời đường tình tang lặng gió.
bao phù hòa lòng nỗi, xin dâng tròn tình yêu trong sáng, không lo lắng từ nay. Hãy thắp sáng tình yêu gia đình, cho tim vui sáng đêm trường gian. Hãy thắp sáng tình yêu trong tim, nguồn hạnh phúc miên man.
Với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Chiều hôm nào tiếng hát bay cao quỳ lên nhau trước nhân tôi cao hứa yêu nhau. Trao câu thề chung sống trọn đời, rồi mai đây kiếp sống có đôi đời buồn vui mãi mãi bên nhau. Thương xin mẹ thương rất nhiều, tình yêu dâng cao say đắm say nhịp bước đi trên đời, xin yêu thương hạnh phúc đến cho người. Người anh em yêu, người em anh mến mơ trong đêm. Như tiên tiên như cánh chim mây ngàn, đôi tình con hoa phúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau, dù vào gian khó, góp lên
nhau. Katarina Jagejo là vợ của bá tước Vasa, người Phần Lan, vì bị buộc tội phản loạn. Vua Phần Lan xứ Vasa với bản án tù chung thân. Khi hay tin này, nữ bá tước Vasa là Katarina Jagejo đã đến xin phép nhà vua cho bà được chia sẻ số phận tù đầy với chồng bà. Vua Phần Lan lúc đó là Harister đã ngạc nhiên trước lời xin của Katarina. Nhà vua đã dùng mọi lý lẽ để thuyết phục Katarina bỏ ý định điên rồ kia. Nhà vua hỏi bà, ngươi có biết rằng chồng ngươi sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa không? Thưa hoàng thượng có. Và ngươi có biết rằng nay thì chồng ngươi không còn được đối xử như một bá tước nữa, mà bị đối xử như một tên phản loạn. Thưa hoàng thượng biết, cho dù có được tự do hay tù tội, có tội hay vô tội, Đức Lang Quân này vẫn là chồng của tiện nữ. Đức vua ngắt lời bà. Nhưng mà giờ đây, còn điều gì ràng buộc ngươi với hắn nữa đâu? Ngươi được tự do mà. Nữ bá tước Vasa tháo chiếc nhẫn cưới đang đeo ở tay ra, đưa cho nhà vua và nói, xin hoàng thượng đọc cho. Trên mặt chiếc nhẫn chỉ khắc vọn vẹn có hai chữ, Morsola, nghĩa là chỉ có cái chết mà thôi. Thế là Katarina đã được đức vua cho phép chia sẻ số phận tù đầy với chồng, sống trong ngục, chịu cảnh khổ đau nhục nhã trong suốt 17 năm trường, cho đến khi vua Harister qua đời. Lúc đó, hai vợ chồng bá tước Vasa mới được trả tự do. Quý vị và các bạn thân mến, sự chung thủy trong hôn nhân, bất luận khi bình an, hạnh phúc hay hoạn nạn, khổ đau đã đem lại hạnh phúc cuối cùng cho gia đình bá tước Vasa sau 17 năm cùng nhau chiến đấu với cuộc sống nơi ngục tù. Đó là nét đẹp và sự cao quý của tình yêu hôn nhân gia đình mà thiết nghĩ ai sống trong bậc hôn nhân cũng đều mong muốn có được. Thế nhưng, hiện nay, đời sống hôn nhân gia đình của nhân loại nói chung và của người Kitô hữu nói riêng đang phải đối mặt với nhiều thách đố. Nhu cầu của cuộc sống ngày một cao hơn, hiện đại hơn. Nhiều bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân nhưng không được chuẩn bị các kiến thức và kỹ năng phù hợp để ứng phó với các vấn đề như công nghệ choáng ngợp cuộc sống, các rắc rối về kinh tế, công việc chiếm quá nhiều thời gian, đời sống vợ chồng không hòa hợp, đưa đến vấn đề thay đổi lòng dạ của người vợ, người chồng một cách dễ dàng chỉ để thỏa mãn ham muốn vật chất và thân xác của bản thân. Giao ước hôn nhân Kitô giáo bị xem thường, khiến nhiều gia đình đổ vỡ, vợ chồng ly dị, kéo theo hệ quả của rất nhiều trẻ em ra đời nhưng lại không cha không mẹ. Đứng trước thực tế này, chúng ta tự hỏi, đối với người Công giáo, luật của Thiên Chúa có thể thay đổi được chăng khi cả hai bố mẹ không còn sự yêu thương, sự quan tâm chăm sóc đến nhu cầu của nhau, thì sự trung tín có ý nghĩa gì với họ nữa không? Chúng ta hãy nghe câu trả lời của Chúa Giê-xu trong tin mừng Mát-thêu hôm nay, khi những người biệt phái Pha-ri-xêu đến hỏi người, thưa Thầy, có được phép rạy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Chúa Giê-xu đã không đưa ra câu trả lời được hay không được, nhưng Ngài nhắc lại cho chúng ta về ý định ban đầu của Thiên Chúa. Từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã sáng tạo mọi điều tốt lành. Người sáng tạo con người có nam, có nữ. Họ được chúc phúc để nên một với nhau, và mối giao kết ấy là bất khả phân ly. Nguồn gốc của sự kết hợp này đến từ Thiên Chúa, nên con người không có khả năng phá vỡ. Chính nhờ sự nên một và bất khả phân ly này mà gia đình trở nên nền tảng vững chắc cho xã hội và giáo hội, đồng thời cũng là cái nôi nuôi dưỡng ơn gọi của mỗi người Kitô hữu. Một cuộc hôn nhân êm ấm, hạnh phúc sẽ hỏa lại sự thủy chung và yêu thương của Chúa Kitô đối với hội thánh. Vì thế, sự chung thủy trong đời sống hôn nhân gia đình mời gọi mỗi một người vợ hoặc người chồng biết hy sinh những lợi ích cá nhân và những xu hướng tiêu cực của bản thân, để hòa hợp với lợi ích của người mình yêu, cùng nhau gắn bó, hòa thuận, làm nên sức mạnh phi thường, giúp nhau vượt qua những thử thách, bế tắc của cuộc sống gia đình, như ông bà ta vẫn thường nói, thuận vợ thuận chồng, tát để đông cũng cạn. Hôn nhân Kitô giáo là một bí tích thánh thiêng, kết hợp cách chặt chẽ và thiêng liêng người vợ, người chồng với tình yêu bất diệt của Chúa Kitô và Hội Thánh, từ đó mang đến cho họ sức mạnh siêu nhiên cần thiết để họ chu toàn sứ mạng thiêng liêng của họ. Hôn nhân Kitô giáo không ràng buộc, khiến chúng ta mất đi tự do, nhưng trái lại, nó mang đến cho chúng ta sự tự tin tuyệt vời, rằng chúng ta với sự trợ giúp của Chúa, chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn và chiến thắng những cảnh huấn đau thương của cuộc sống hôn nhân gia đình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết tuân giữ luật của Chúa, trân trọng và gìn giữ giao ước hôn nhân đã cam kết với người bạn đời giữa những bấp bênh của cuộc sống, để tình yêu giữa chúng con được tình yêu Chúa thánh hóa và chúng con ngày một nên thánh trong bậc sống của mình. Amen.
Chiều hôm nào tiếng hát bay cao quỳ bên nhau trước nắng tối cao hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời rồi mai đây kiếp sống có đôi đời buồn vui mãi mãi bên nhau vẫn xin mẹ thương thật nhiều tình yêu thương con trái đơn say bước đi trên đời tình yêu thương hạnh phúc đến cho người người anh em yêu người em anh mến nhà ơi chung đêm như chim kiên như cánh chim bay ngàn đôi tim con họ cũng hát huy hoàng tròn đời với nhau dù bao gian khó bố mẹ đừng lo chiều hôm nào tiếng hát bay cao quỳ bên nhau trước nắng tối cao hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời rồi mai đây kiếp sống có đôi đời buồn vui mãi mãi bên nhau vẫn xin mẹ thương thật nhiều tình yêu dâng cao.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.